Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, người Palestine tổ chức ngày thịnh nộ chống Israel, Trung Quốc nhắc công dân cảnh giác với tấn công khủng bố tại Pakistan, và EU-Nhật Bản chung quyết thỏa thuận thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tường trình về việc Việt Nam bắt tạm giam ông Đinh La Thăng. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa, ngư dân Việt Nam lo lắng. Kế đến là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Israel đã bắn hơi cay vào những người biểu tình Palestine ở Bethlehem trong ngày thứ Sáu, 8 tháng 12, ngày mà các nhóm Palestine gọi là ngày thịnh nộ. Cảnh sát Israel yêu cầu được tăng cường lực lượng để bảo vệ an ninh cho Jerusalem sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và Hoa Kỳ sẽ chuyển đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Trước đây, Israel từng giới hạn độ tuổi được vào khu núi đền ở Jerusalem, nơi bạo lực thường bùng phát trong những thời điểm căng thẳng. Phát ngôn viên cảnh sát Israel Mickey Rosenfeld nói, không có dấu hiệu cho thấy sẽ có hỗn loạn ở khu núi đền, nên chưa có lệnh hạn chế về độ tuổi. Nếu có hỗn loạn, chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Người Hồi giáo xem địa điểm này như một khu vực linh thiêng, còn người Do Thái gọi đây là núi đền. Nơi đây cũng được xem là thánh địa linh thiêng nhất của người Do Thái và là địa điểm linh thiêng thứ ba đối với người Hồi giáo. Trong ngày thứ Sáu, các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi tại Trung Đông và ở các quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số. Hàng ngàn người đã tuần hành tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trước Đại sứ quán Hoa Kỳ. Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ đừng nhúng tay vào Jerusalem và đả đảo Tổng thống Trump. Tại Indonesia, nước có dân Hồi giáo đông nhất thế giới, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Jakarta. Họ hô vang, Trump điên rồi, Trump chết đi, và nước Mỹ chết đi. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Hamas kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại Israel. Tuyên bố của ông Trump được xem là đảo ngược hàng thập niên ngoại giao trong việc mưu tìm hòa bình cho Israel. Jerusalem là một trong những trở ngại lớn nhất trong tiến trình này, và người ta tin rằng giải pháp trên sẽ phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi người Palestine muốn phía đông Jerusalem là thủ đô tương lai khi Palestine thành lập một nhà nước độc lập. Hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc bác bỏ suy luận rằng tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ dời Đại sứ quán Hoa Kỳ tới Jerusalem, đồng nghĩa với việc chính quyền của ông Trump đang rút ra khỏi tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngay lúc này, không một quốc gia nào làm theo kế hoạch của Tổng thống Trump di chuyển sứ quán của họ từ Tel Aviv tới Jerusalem, một điều mà Nhà Trắng thừa nhận. Đại sứ Nga tại Israel, ông Alexander Shein, nói Moscow có thể chuyển đại sứ quán sang Tây Jerusalem sau khi người Palestine và Israel đồng ý xong tất cả các vấn đề về tình trạng cuối cùng của các lãnh thổ của người Palestine. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố được Israel xem là một bất ngờ, cho biết họ coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Đồng thời, chúng tôi phải khẳng định rằng trong bối cảnh này, chúng tôi xem Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết ông đang chỉ đạo Bộ Ngoại giao ngay lập tức lập kế hoạch thiết kế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thánh địa Jerusalem. Tuy nhiên, theo các giới chức Tòa Bạch Ốc, trên thực tế, việc di dời Đại sứ quán Mỹ sẽ mất nhiều năm. Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đều bày tỏ quan ngại về thời điểm tuyên bố của ông Trump, theo lời các giới chức Mỹ. Trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu tuyên bố của Tổng thống có làm trì hoãn yêu cầu của hai thành viên nội các nhằm đảm bảo an ninh tại các đại sứ quán Mỹ hay không? Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders trả lời rằng quyết định này chỉ được đưa ra sau một quá trình suy nghĩ thấu đáo và có trách nhiệm, và quyết định đã trải qua quá trình xem xét của nhiều cơ quan. Các giới chức Palestine nói quyết định của ông Trump đã khiến Hoa Kỳ mất tư cách là một trung gian trung thực trong tiến trình hòa bình. Nhiều đồng minh của Mỹ cũng không đồng ý với động thái này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập dự định sẽ họp sớm để thảo luận về hành động này. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thì bảo vệ quyết định trên trong chuyến viếng thăm Vienna. Tất cả các văn phòng chính phủ của Israel phần lớn là ở Jerusalem, vì vậy Mỹ chỉ mới công nhận về thực tế đó, Ngoại trưởng Mỹ nói. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cho dù trong bối cảnh của những phát biểu đó, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp hai nhà nước nếu đó là mong muốn của cả hai bên. Và ông cũng nói rằng điều này hoàn toàn không là chung cuộc cho tình trạng của Jerusalem. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, người mà ông Tillerson đã gặp hôm thứ Năm ở Vienna, cảnh báo rằng nếu Washington sớm di chuyển sứ quán của mình tới Jerusalem, điều đó có thể gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi đã yêu cầu họ giải thích ý nghĩa của quyết định di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem, ông Sergei Lavrov nói với các nhà báo. Chúng tôi đã yêu cầu họ giải thích những hậu quả của động thái mà người Mỹ nhìn thấy cho các nỗ lực nằm dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và của bốn bên điều giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 8 tháng 12, Trung Quốc cảnh báo công dân nước này ở Pakistan phải chuẩn bị cho hàng loạt các vụ tấn công khủng bố sắp xảy ra đối với mục tiêu người Trung Quốc. Đây được xem là một cảnh báo bất thường khi Bắc Kinh đang đổ tiền vào các dự án cơ sở hạ tầng của Pakistan. Theo Reuters, hàng ngàn công nhân Trung Quốc đã sang Pakistan làm việc sau khi Bắc Kinh cam kết 57 tỷ đô la cho các dự án tại đây nằm trong kế hoạch phát triển vòng đai và con đường của Chủ tịch Tập Cận Bình nhằm nối kết Trung Quốc với Trung Đông và châu Âu. Vẫn theo Reuters, việc bảo vệ các nhân viên của các công ty Trung Quốc cũng như các doanh nhân đã đi theo làn sóng đầu tư dọc hành lang kinh tế Trung Quốc-Pakistan là mối quan tâm của các quan chức Trung Quốc. Điều này được hiểu là những kẻ khủng bố có kế hoạch trong thời gian tới sẽ tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhắm vào các tổ chức và người Trung Quốc ở Pakistan. Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan nói trong tuyên bố đăng trên trang web của sứ quán. Đại sứ quán Trung Quốc cảnh báo tất cả các tổ chức đầu tư và công dân Trung Quốc phải cảnh giác cao, tăng cường các biện pháp phòng ngừa nội bộ, giảm thiểu việc đi ra bên ngoài càng nhiều càng tốt và tránh các khu vực công cộng đông đúc. Đại sứ quán Trung Quốc cũng yêu cầu công dân hợp tác với cảnh sát và quân đội Pakistan và báo tin cho đại sứ quán trong trường hợp khẩn cấp. Trung Quốc lâu nay lo lắng về những người thiểu số Hồi giáo Uyghur bất mãn ở khu vực phía Tây Tân Cương của nước này liên kết với các chiến binh ở Pakistan và Afghanistan. Cùng lúc đó, bạo lực ở tỉnh Baluchistan, Tây Nam Pakistan gây thêm lo ngại an ninh cho các tuyến vận tải và liên kết năng lượng từ khu vực phía Tây Trung Quốc tới cảng nước sơ Wada của Pakistan. Taliban, các nhóm liên kết với Al-Qaeda và nhà nước Hồi giáo đều hoạt động tại Baluchistan, giáp giới với Iran và Afghanistan và là trung tâm của sáng kiến, vành đai và con đường. Ngoài ra, các phần tử ly khai tại đây đã giao tranh với chính phủ trong một thời gian dài để đòi chia sẻ tài nguyên khoáng sản và khí đốt nhiều hơn và có một hồ sơ dài về các cuộc tấn công năng lượng và các cơ sở dự án hạ tầng khác. Hồi tháng 6, nhà nước Hồi giáo tuyên bố nhận trách nhiệm giết chết hai giáo viên Trung Quốc bị bắt cóc ở Baluchistan, khiến chính quyền Islamabad phải cam kết tăng cường an ninh cho người Trung Quốc. Theo đó, Pakistan hứa điều một sư đoàn 15.000 quân để bảo vệ cho các dự án dọc theo hành lang kinh tế. Quan tâm về an ninh của người Trung Quốc ở nước ngoài đang tăng lên, cùng với dấu chân thương mại của nước này trên toàn cầu. Năm 2016, một xe bom tự sát đã đánh vào ngay cửa Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Bishkek của Kyrgyzstan, giết chết kẻ tấn công và làm bị thương ít nhất 3 người. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 8 tháng 12 đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt ông Thăng ngay sau khi Bộ Chính trị ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Thăng dưới tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12. Trước đó cùng ngày, hãng tin AP và Reuters cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Vào tháng 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Đồng thời, ông Thăng buộc phải thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ban Chấp hành Trung ương đã xác định rằng ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác và nhân sự trong thời gian ông giữ cương vị Ủy ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011. Trước phiên họp của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Thăng, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói với VOA Việt ngữ rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông thành công trong việc kỷ luật ông Thăng, có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Tiến sĩ Hiệp nói việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản. Ông Hiệp nói thêm rằng không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ, tức là bốn nhà lãnh đạo hàng đầu về mặt đảng, quốc hội và chính phủ của Việt Nam. Quốc hội Liên bang Úc hôm 7 tháng 12 đã tổ chức một cuộc điều trần về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, trong khi chính quyền Hà Nội cấm linh mục Nguyễn Đình Thục tham dự phiên điều trần này. Từ Sydney, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Tôn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, hôm 8 tháng 12 nói với VOA rằng anh có cơ hội lên tiếng về tình hình vi phạm nhân quyền tại quê nhà.
Buổi điều trần này, cái buổi chính thức là do một cái gọi là tiểu ban nhân quyền, và thượng viện mà có cả hạ viện của Quốc hội Úc, họ đưa tổ chức và họ điều trần này để lắng nghe cái linh mục nạn nhân, thân nhân gia đình, tức là em của những nhà hoạt động hiện tại đang bị trong tù.
Buổi điều trần được tổ chức tại thủ đô Canberra hôm 7 tháng 12, trước Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, còn nhằm mục đích làm rõ thêm những quan ngại về nhân quyền Việt Nam mà 68 vị dân biểu Úc đã đề cập trong một bức thư chung vào tháng 10. Theo đó, các dân biểu Úc đã bày tỏ quan ngại về các đợt đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Việt Nam đối với những tiếng nói ôn hòa kể từ đầu năm 2017 đến nay. Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa đã thay mặt cho Hội Anh em Dân chủ mang tiếng nói đến chính giới Úc. Đồng thời, anh Nghĩa tham gia vận động trả tự do cho cha mình là mục sư Nguyễn Trung Tôn và các thành viên khác của hội đang bị bắt giữ.
Em đã có cái con số đàn áp của Việt Nam từ đầu năm đến giờ đã có 21 người bắt và 3 người đã phải trốn đi. Và hiện tại cái tình trạng Hội Dân chủ thì từ đầu năm 2017 đến bây giờ, em đã nhấn mạnh rằng trong số 21 cái vụ bị bắt đó thì Hội Em Dân Chủ có 7 người đã bị bắt trong đó. Và hiện tại Hội Em Dân Chủ có 13 tù nhân là những cái lớp lãnh đạo, các cái thành viên của hội đang hiện tại đang ở trong tù. Và không nguy hại cho những người trong tù mà những người hiện tại đang ở bên ngoài. Thì gần đây thì có một cái con số lên khoảng 30 thành viên đã bị công an liên tục mời lên mời xuống, hạch khỏe, dọa dẫm về cái để mà lấy cái bằng chứng về cái việc cái khép tội Hội Anh Dân Chủ, và họ đang hiện tại họ đang rất lo sợ là họ có thể bị bắt.
Anh Nghĩa còn cho biết anh và các linh mục từ Việt Nam sang hôm 8 tháng 12 đã có buổi gặp với ông John Barry Laro, quyền thủ hiến của tiểu bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc và thành phố Sydney là thủ phủ. Anh Nghĩa cho biết ông Barry Laro hứa sẽ vận động một lá thư chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Anh Nghĩa cho biết thêm rằng chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn việc xuất cảnh đối với linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo xứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An. Linh mục Thục là người từng lên tiếng bảo vệ cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra từ năm ngoái.
Em đến từ Manila, Philippines. Và chỉ có mỗi cái quá trình xin visa là hơi khó khăn, nhưng mà mọi chuyện rất là êm đẹp đối với em. Tuy nhiên ấy, trong cái quá trình mà cái đoàn điều trần này đi ấy, thì có một người đã bị cấm xuất cảnh ở Việt Nam. Để em xin phép em hỏi bạn của em là em có được cung cấp tên người này không ạ? Được ạ. Đây, tên được quý cha thuộc là gì? Trong đó có một linh mục là linh mục Nguyễn Đình Thục đã bị cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì cái lý do an ninh tỉnh Nghệ An không cho phép đi xuất cảnh. Nhưng mà cũng may rằng có những linh mục khác đã có cơ hội đã đi qua đây để trình bày vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng, quyền sở hữu đất đai của người dân, những cái đàn áp mà hiện tại đang xảy ra cũng như về tình hình chính trị rất là hóc búa của Việt Nam hiện tại.
Trên mạng xã hội hôm 8 tháng 12 cũng xuất hiện một văn bản được cho là của công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất do Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ ký hôm 6 tháng 12 nói rằng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện ông Nguyễn Đình Thục là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an tỉnh Nghệ An. VOA chưa thể liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Việt Nam để xác nhận thông tin này. Ông Nguyễn Trung Tôn là thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ bị bắt vào cuối tháng 7 năm nay cùng lúc với ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trọi và luật sư Nguyễn Bắc Truyển. Hội Anh Em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự hoạt động ôn hòa từ 4 năm trước nhằm thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 lên tiếng lo ngại việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ ảnh hưởng đến hòa bình ở khu vực. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 bày tỏ quan ngại rằng lập trường mới của Mỹ về vấn đề Jerusalem có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tất cả các quốc gia Trung Đông, trong đó có Palestine và Israel. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Hằng nói, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, đem lại hòa bình bền vững và lâu dài cho Trung Đông, vì lợi ích và sự phát triển của tất cả các nước trong khu vực, đóng góp chung cho hòa bình khu vực và thế giới. Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel dưới đường biên giới trước năm 1967, bà Hằng nói. Báo VN Express dẫn lời nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc dưới sự đồng thuận của các bên liên quan. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem theo đúng cam kết khi tranh cử tổng thống trước đó. Ông Trump khẳng định việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine và Washington không nghiêng về bên nào trong các vấn đề như biên giới chủ quyền của Israel tại Jerusalem. Việt Nam từng ca ngợi và ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine. Hà Nội từng xem ông Yasser Arafat, cố chủ tịch của phong trào giải phóng Palestine, là một lãnh tụ xuất sắc, biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Khi ông Arafat qua đời vào năm 2004, báo Vietnamnet trích lời chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương vào thời đó nói, ông bày tỏ sự khâm phục trước cuộc đấu tranh ngoan cường chính nghĩa của nhân dân Palestine để giành độc lập và chủ quyền, và khẳng định nhân dân Việt Nam tiếp tục sát cánh với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh này.
Thông báo điện hạt nhân ngừng xây dựng đã trở thành tin vui khôn tả của người dân Thái An, Vịnh Hải, Ninh Hải, nơi từng bị đặt vào vùng đỏ vì nhà đầu tư xem nơi này là cái rốn của điện hạt nhân Ninh Thuận. Mặc dù tâm lý bất an không còn nữa, đời sống tạm ổn định và phục hồi, nhưng dư chấn của một thời thấp thỏm vì di dời xây dựng điện hạt nhân, vì lo âu khu vực tái định cư quá gần nhà máy điện hạt nhân, vì sợ giải tỏa đền bù không thỏa đáng, vẫn còn hàng sâu trên gương mặt khắc khổ của người dân nơi đây. Bà Võ Thị Quý, cư dân làng Thái An, chia sẻ với VOA.
Nếu như mà di dân đi á, là ở đây khổ rất nhiều. Tại vì ở đây người ta nhờ cái người biển, người rẫy, người ở trên rừng, trái cây, trái đồ á, nó đủ hết ấy, người ta làm. Mà nếu như á, mà đi như vậy á, là người ta coi cũng như ký tỷ người ta lấy một cục tiền á, người ta ăn á, 2 năm, 3 năm nó hết rồi. Rẫy cũng không còn, không còn người nghiệp mà làm. Cho thành khổ. Chứ mà bây giờ không đi á, thì dân ở đây là phấn khởi. Rất ngon, làm ăn.
Ông Nguyễn Khắc Tấn, cư dân làng Thái An, Vịnh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Trong cái thời gian đó thì nghe vậy thì tất cả các vị lãnh đạo ở đây thì cũng như chuyện tiền mà cũng đã biết vậy á, thì tình hình ở đây là xã và thôn ở đây rất mừng, làm ăn là ổn định, chỗ no, nhà cửa đồ là cũng cố rẫy ruộng bữa nay ở đây thì cũng cố đời sống của người dân ở đây là đang đi lên.
Làng Thái An được xem là một trong những nơi có thổ nhượng hợp với cây nho nhất Ninh Thuận. Đây cũng là nơi có bờ biển đẹp để phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản. Trong chân vịt và san hô ở Thái An, có một thời được đánh giá ngon và đẹp nhất Việt Nam. Riêng dải san hô bờ biển Thái An được xem là rặng san hô dài nhất thế giới. Nhưng chẳng bao lâu sau khi dự án điện hạt nhân nhắm đến, người ta thi nhau phá rặng san hô. Và hậu quả là hiện nay, không còn mấy bụi san hô ở biển Thái An. Đời sống Thái An bắt đầu phục hồi, nhưng vẫn chưa thể trở lại như xưa. Chị Phạm Thị Thúy, người buôn bán trong chợ Thái An, chia sẻ với VOA.
Đây thì mua bán thì mình thường bán ta cả mua mấy năm nay thì bán thấy nó cũng được, bà con mua bán thì cũng ngon đó, chứ còn nếu mà giờ đi cái nước buồn không ai biết nữa. Đâu biết chỗ chỗ nào đâu mà nói ấy. Ta cũng nói ta đi ra về chỗ về chỗ nước ngọt mà sợ ra đó thì chợ máu đồ cũng không quái, mà bây giờ nghe nói là ở đây không có giao đi nữa đó, trên không có giao ở đây thì thấy cũng mong.
Ông Nguyễn Khắc Tấn, cư dân làng Thái An, Vịnh Hải, Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Trong thời gian mà từ ngày mà báo lại á, là không có di dời thì nhân dân ở đây là yên tâm. Có thể người ta có 10 đồng, ta cũng muốn kiếm 20-30 để mà ta xây dựng thêm. Ta củng cố là nhà cửa, củng cố là đất đai. Chúng ta làm ăn cái mọi thứ không có hết. Nó như là mà bi quan như cái thời gian mà trước đây. Thì bữa nay nhà cửa, ví dụ trong thời gian ở đây trước đây là cháu mày bữa nay đi làm này, chứ còn cái thời gian mà mới trước đây là cỡ tháng trước đây thì ở khu vực đây người ta không có yên tâm, nhà cửa người ta hết, nhưng mà bữa nay thì tất cả nhà cửa người ta củng cố lại.
Điện hạt nhân đừng bao giờ xuất hiện ở Việt Nam, thủy điện và nhiệt điện cũng giảm bớt và dùng điện năng lượng gió, năng lượng mặt trời để thay thế, để đảm bảo môi trường được sạch sẽ. Đó là mong mỏi của người dân Thái An và cũng là mong mỏi chung của người dân Việt Nam. Bởi các thảm họa môi trường và biến đổi môi sinh theo chiều hướng xấu đi đã quá đủ để người dân trả giá một cách oan ức và đau đớn.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi. Liên minh châu Âu và Nhật Bản đã kết thúc các cuộc đàm phán về một thỏa thuận thương mại tự do nhằm tạo ra một khu vực kinh tế mở lớn nhất thế giới, phát tín hiệu cho thấy họ bác bỏ chủ trương bảo hộ thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hai bên nhất trí về những phác thảo của một thỏa thuận hồi tháng 7. Hôm thứ Sáu, 8 tháng 12 nói rằng các nhà đàm phán giờ đã hoàn tất một văn bản pháp lý mà sẽ mở ra thương mại cho các nền kinh tế chiếm khoảng 30% sản lượng toàn cầu. Nhật Bản và EU sẽ chung tay xây dựng khu kinh tế tự do, công bằng và dựa trên luật lệ, và sẽ là một mô hình về trật tự kinh tế trong cộng đồng quốc tế trong thế kỷ 21. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói với các phóng viên, Nhật Bản đã là một trong những nước ký kết thỏa thuận đối tác xuyên Thái Bình Dương, TPP, một liên minh thương mại khổng lồ gồm 12 quốc gia mà ông Trump đã rút Mỹ ra khỏi vào ngày đầu tiên ông tại nhiệm. Ông Abe cho biết một kỷ nguyên mới giờ sẽ bắt đầu cho EU và Nhật Bản. Thỏa thuận gắn kết khối 28 quốc gia và nền kinh tế lớn thứ ba thế giới sẽ xóa bỏ thuế quan 10% của EU đối với xe hơi Nhật Bản và mức thuế 3% thường được áp đặt lên phụ tùng xe hơi. Về phần mình, Nhật Bản sẽ bãi bỏ mức thuế khoảng 30% đối với format của EU và 15% đối với rượu vang, cũng như cho phép EU tăng thịt bò và thịt heo xuất khẩu và tiếp cận với các gói thầu công khai lớn ở Nhật Bản. Đây là thỏa thuận thương mại lớn nhất mà chúng tôi từng đàm phán cho Liên minh châu Âu. Bà Cecilia Malmström, trưởng phụ trách thương mại EU nói, nó gửi một thông điệp mạnh mẽ biện hộ cho thương mại rộng mở dựa trên các quy định toàn cầu. Liên minh châu Âu cũng hy vọng sẽ ký kết các hiệp định thương mại tự do với Mexico và khối Mercosur, bao gồm Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay. Các cuộc đàm phán với Mercosur sẽ diễn ra bên lề một hội nghị của Tổ chức Thương mại Thế giới bắt đầu từ Chủ nhật, 10 tháng 12.
Vào cuối tháng 10, Tổng thống Donald Trump bãi bỏ lệnh cấm tạm thời đối với những người tị nạn nhập cảnh Mỹ, một quyết định mà lẽ ra đã dọn đường cho nhiều người lánh sự bức hại và bạo lực được tới Mỹ. Thay vào đó, số người tị nạn được nhận vào Mỹ lại sụt giảm mạnh. Trong vòng 5 tuần sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, số người được phép nhập cảnh ít hơn 40% so với số người được phép nhập cảnh trong 5 tuần cuối cùng khi mà lệnh cấm vẫn còn được áp dụng, theo một phân tích số liệu của Bộ Ngoại giao mà hãng tin Reuters thực hiện. Khi dỡ bỏ lệnh cấm, ông Trump đã ban hành các quy định mới rà soát gắt gao hơn những người nộp đơn, và trên thực tế cũng ngừng, ít nhất là cho đến bây giờ, cho phép người tị nạn từ 11 quốc gia có nguy cơ cao được nhập cảnh. Hành động thứ hai đã góp phần đáng kể vào sự sụt giảm mạnh số lượng người tị nạn được nhận vào, Reuters cho biết. Reuters nói số liệu cho thấy những hạn chế mới của chính quyền Trump cho thấy chúng là rào cản còn lớn hơn lệnh cấm tạm thời của ông, đã được hạn chế phạm vi bởi tòa án tối cao. Số liệu của Bộ Ngoại giao cho thấy những người tị nạn được phép nhập cảnh cũng thay đổi. Một số lượng nhỏ hơn rất nhiều là người Hồi giáo. Khi lệnh cấm này còn được áp dụng, người Hồi giáo chiếm 1/4 số lượng người tị nạn. Sau khi lệnh cấm được dỡ bỏ, họ chỉ chiếm dưới 10%. Reuters nói những người được cho phép nhập cảnh trong khoảng thời gian 5 tuần là một mẫu nhỏ để rút ra được kết luận bao quát. Và con số người tái định cư thường tăng lên sau đó trong năm tài chính, bắt đầu vào tháng 10. Tuy nhiên, sự sụt giảm mạnh này đã gây báo động cho những người vận động vì người tị nạn. Họ gần như đang dẹp chương trình tị nạn mà không phải nói đó là điều mà họ đang làm, Eric Schwartz, chủ tịch tổ chức người tị nạn quốc tế, nói. Họ đã thành thạo hơn trong việc sử dụng những phương pháp quan liêu và các lập luận an ninh quốc gia để đạt được những mục tiêu xấu xa và không thể biện minh được. Các quan chức chính quyền Trump nói lệnh cấm tạm thời đối với người tị nạn và các thủ tục an ninh mới theo sau là nhằm bảo vệ người Mỹ khỏi những vụ tấn công khủng bố tiềm năng. Những người ủng hộ hành động của chính quyền cũng lập luận rằng chương trình người tị nạn cần cải cách và việc làm cho nó nghiêm ngặt hơn cuối cùng sẽ củng cố nó. Chương trình này cần phải được thắt chặt. Joshua Mercervey, nhà phân tích chính sách cao cấp tại Quỹ Di sản, một viện nghiên cứu chính sách có lập trường bảo thủ, người trước đây từng phụ trách tái định cư người tị nạn ở châu Phi, nói: "Tôi hoàn toàn ủng hộ việc củng cố rà soát, trấn áp gian lận, thực sự chủ động chọn lọc, vì tôi nghĩ rằng chung quy nó sẽ bảo vệ chương trình này khi chúng ta làm điều đó." Một quan chức của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết sở dĩ số người tị nạn được nhập cảnh sụt giảm là vì tăng cường rà soát, thẩm xét nhắm mục tiêu xác định mối đe dọa tiềm năng và hạn ngạch hàng năm nhỏ hơn trong năm nay là 45.000 người, là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ. Việc nhận người tị nạn hiếm khi diễn ra với tốc độ ổn định và trong nhiều năm bắt đầu với số lượng ít và tăng lên trong suốt cả năm. Đánh giá tốc độ của năm tài chính 2018 tại thời điểm này hãy còn quá sớm, quan chức này nói với điều kiện ẩn danh. Ông Trump đã đưa việc kiểm soát nhập cư trở thành chính sách trung tâm trong nhiệm quyền tổng thống của ông, dẫn ra nhu cầu bảo vệ việc làm của người Mỹ và an ninh quốc gia. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016, ông nói người tị nạn Syria có thể đứng về những kẻ chủ chiến Hồi giáo và hứa sẽ rà soát cực kỳ gắt gao những người nộp đơn. Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận, Reuters cho biết.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam với đề tài Trung Quốc quân sự hóa Hoàng Sa, ngư dân Việt Nam lo lắng.
Trung Quốc đã đưa các máy bay chiến đấu ra đảo Hoàng Sa của Việt Nam, và đây cũng là một động thái cho thấy Trung Quốc đã chính thức quân sự hóa đảo Hoàng Sa, một nhóm đảo thuộc chủ quyền Việt Nam. Với các ngư dân Việt Nam, đây là một chuyện nằm ngoài sức chịu đựng của họ, bởi trước đây, lúc Trung Quốc chưa quân sự hóa Hoàng Sa, ngư dân Việt đã chịu quá nhiều nguy hiểm do Trung Quốc gây nên. Với đà ngày càng lấn nước và quân sự hóa Biển Đông mà Trung Quốc đang thực hiện, ngư dân Việt sẽ gặp thêm nhiều khó khăn, nguy hiểm hơn. Ông Đinh Văn Tuấn, ngư dân Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Cái nớ từ đậu làm xe té đậu, xe quá xe đậu. Nhưng mà mình làm như vậy được hán được, đúng không? Còn nó tâm lý thì cái quân sự hán cho bữa nó vẫn làm rõ ràng đâu. Nói gì nữa, tàu bè mình đâu lo được cái người vòng mới đâu. Mình có sợ dân, mình có sợ thấu.
Ông Nguyễn Đình Hùng, ngư dân Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Đảo Hoàng Sa đây của Việt Nam mình thôi, mình cứ nhanh là thôi. Đó, đúng không? Không đi ra là được, nhưng mà đi Việt Nam mình nào thì cũng mình hết. Không bao để đến cuộc là lần kiệm được như này. Mình cứ ở đây.
Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam, nơi có huyện đảo Hoàng Sa với thiết kế một chủ tịch huyện, một chánh văn phòng, một ủy ban nhân dân, nhưng không có hội đồng nhân dân, bởi đây là huyện đảo không có dân, không có đất, đảo Hoàng Sa vẫn còn nằm trong tay Trung Quốc. Hơn ai hết, ngư dân Đà Nẵng là những người thường xuyên có mặt ở khu vực biển Hoàng Sa như những người lính tiền tiêu nhằm giữ đảo của thành phố. Tuy nhiên, sức chịu đựng của người dân có hạn bởi tất cả những cuộc rượt đuổi của tàu Trung Quốc đã gây thiệt hại không nhỏ. Nhiều gia đình phải bỏ tàu, bỏ lưới vào bờ vì không còn đủ sức ra khơi, kiệt quệ vốn liếng sau nhiều lần bị Trung Quốc hốt lưới, cướp tài sản, đâm chìm tàu. Ông Lê Chấn Sơn, ngư dân Đà Nẵng, chia sẻ với VOA. Ông Đinh Văn Tuấn, ngư dân Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Ví dụ như lũ rau bão tố này, ứng là khách quan, rồi Trung Quốc. Còn nó trong làm thì phải lo làm thôi, còn cái chuyện đó là khách quan rồi, đúng không? Ví dụ nhà nước cho va thì cũng làm thấu, va chờ mình làm như tàu nhỏ trong bờ này, đi qua ngày tháng là cũng làm chi.
Ông Nguyễn Đình Hùng, ngư dân Đà Nẵng, chia sẻ với VOA.
Quả cái quả thám hiểm này thôi, nó danh Việt Nam là đảo của mình thôi, mình cũng trồng cửa lại hẳn thôi chứ trồng cửa lại thì Việt Nam mình người dân mình là mình chở hết rồi chứ. Nhưng mà nó cái tên lõ rồi đó, mình như vậy mình theo đâu, còn nó ác quá.
Dường như tất cả những ngư dân mà chúng tôi tiếp xúc đều bày tỏ sự bất bình, tức giận của họ khi Trung Quốc quân sự hóa đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Và không ít người tỏ ra lo lắng bởi với tình hình hiện tại, các nhóm đảo ở Trường Sa cũng sẽ bị họ quân sự hóa khi có thời cơ. Một khi Biển Đông bị Trung Quốc quân sự hóa thì sẽ có rất nhiều ngư dân buộc lòng phải bỏ tàu lên bờ. Và hệ lụy của chuyện này không phải là nhỏ, nhất là trong tình trạng hiện nay. Hầu hết các ngư dân đánh bắt xa bờ đều nợ ngân hàng ít nhất cũng vài trăm triệu đồng, có người nợ vài tỷ đồng. Chỉ cần có bất kỳ sự cố nào về vùng đánh bắt, sẽ có rất nhiều người rơi vào phá sản và nợ nần triền miên.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả Thanh Võ ở Virginia hỏi.
Dạ ông xã tôi cũng bị cái choáng đó hoài mà giờ nào cũng choáng bị hiện bây giờ cũng vậy nữa không hết mà từ năm 1912 tới giờ không có giờ nào hết mà có đi Kaiser thì nó cho check lỗ tai như xét đầu rồi đủ thứ hết trơn mà không có biết cái bệnh gì thành ra không có cho thuốc gì uống hết trơn. Ông có bị bệnh Parkinson nữa. Dạ choáng trước khi bị bệnh Parkinson. Ngồi nằm thì ít mà hãy khi mà đứng dậy là bắt đầu ngồi dậy đó là bắt đầu choáng váng như đi như muốn té vậy đó mà hồi đó giờ mấy năm rồi năm 12 tới giờ.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời câu hỏi của một thính giả hỏi về cái bệnh chóng mặt mà trong cái đi đôi với lại bệnh Parkinson. Thì trước hết nói về bệnh Parkinson, bệnh Parkinson là một cái bệnh do thoái hóa của một cái phần của hệ thần kinh và nó ảnh hưởng đến những cái cử động và cái tình trạng tâm trí của cái người bệnh. Thì cái điểm chính là một cái bộ phận ở trong não bộ, nó tên là substantia nigra. Substantia là cái chất, nigra nó là đen, là cái chất đen. Ở trong cái não bộ nó bị hư hại mà chúng ta không có rõ nguyên do tại sao nó bị hư hại. Và làm cho những cái mức truyền dẫn thần kinh, truyền dẫn thần kinh là những cái chất mà nó nối kết những cái tế bào thần kinh của chúng ta, nó hoạt động với nhau. Và cái chất này là cái chất dopamine, nó bị thiếu hụt. Thì chúng ta đã thấy rằng là cái nguyên nhân chưa được hiểu rõ. Và cái bệnh này thì có thể xảy ra ở người trẻ nhưng mà hiếm. Và ở người trên 60 tuổi thì trở lên thì chừng 100 người thì có một người bị mắc bệnh Parkinson này. Ví dụ như tuổi từ 60 cho tới 69 thì 1.000 người mới có chừng 5 người bệnh. Và khi mà tuổi cao hơn 70-79 thì 1.000 người có thể đến 10 người bệnh là chừng là 1%, và sau đó là nhiều hơn. Ví dụ như một người 80 tuổi thì trong 1.000 người đã có đến 20 người bệnh Parkinson. Đó là nói một cách tổng quát. Thì trước khi cái bệnh Parkinson được bác sĩ chính thức định bệnh nhận ra thì có thể có những cái triệu chứng mà báo trước mà bác sĩ cũng như bệnh nhân không nhận ra trước đó. Và trong đó thì có cái chứng chóng mặt mà cái câu hỏi của vị thính giả đặt ra hôm nay là xảy ra trước khi cái người bệnh mà có bệnh Parkinson. là cái triệu chứng mà cái người bệnh cảm thấy mình lâng lâng như đi đứng không vững, hay là cái sự vật nó xoay chung quanh mình. Thì sao theo cái National Parkinson Foundation thì những cái triệu chứng sớm khác có thể xảy ra mà trước khi chúng ta định bệnh được là cái bệnh Parkinson, thì có những cái triệu chứng sau đây. Là ví dụ như cái giọng nói của người bệnh có thể thay đổi, cái giọng nói yếu đi hoặc nói khàn đi, mà không có phải là cái ví dụ như cái người đó họ bị cảm, họ nói khàn tiếng một tạm thời một đôi ngày, cái này là một cái chuyện gì nó thay đổi một cách bền vững hơn. Và nhiều người tưởng bệnh nhân điếc là vì cái người nói, bệnh nhân họ bắt đầu họ nói lý nhí và họ nói không có rõ là vì họ nói quá yếu ớt. Nét thứ hai là cái người, những cái người bệnh này nét mặt của họ có thể trở nên nghiêm nghị hơn trước, nhìn vô có thể giống như là cái người quạo, người khó chịu, và cái con mắt thì là không thấy chớp hoặc là ít chớp hơn. Và cái tiếng Anh thì người ta gọi cái hiện tượng này là masking, có nghĩa là mang một cái mặt nạ khác. Điểm thứ ba là cái dáng họ đi thì họ khom xuống, họ co rút lại. Và một số người thì ví dụ như một cái ngón tay tự nhiên nó rung, hay là cái cằm của cái miệng nó cũng hơi rung rung, hay là một cái chân bị rung, và nhiều khi người ta không có để ý tới chuyện đó. Một số bệnh nhân họ mất cái khả năng ngửi mùi, thường thường là ví dụ cái mùi trái chuối hồi đó họ ăn thơm, hay là cái mùi cam thảo, licorice, thì bây giờ họ không có thấy cái mùi đó nữa. Và không, mà chúng ta cũng phân biệt với những cái trường mà mất mùi tạm thời giống như bị nghẹt mũi, bị cảm thì sau nó sẽ hết, nhưng mà cái này nó kéo dài và nó tồn tại luôn. Và họ đi đứng khó khăn, cứng nhắc, từ tiếng Anh người ta hay dùng là rigidity, có nghĩa là giống nó không có lưu loát, nó không có nhịp nhàng như trước. Và một trong những cái điểm mà cũng lộ ra cái triệu chứng sắp xảy ra là cái chữ viết của họ đột ngột nó trở nên nhỏ hơn. Họ viết dính vào nhau và cái chữ thành khó đọc, và cái từ tiếng Anh gọi là micrographia. Graphia có nghĩa là viết, micro là nhỏ. Một số người trước khi họ phát bệnh Parkinson thì họ cũng nằm ngủ không yên. Khi họ nằm thì tay thì họ đấm lên không trung, hay là chân họ hay đá lên đá xuống, và họ nhúc nhích nhiều, họ dễ bị té xuống giường. Và một cái điểm khác nữa là triệu chứng mà cũng có thể báo trước là những người đó họ bị bón, và họ phải rằn thường xuyên thì họ mới đi cầu được, là mặc dù họ có ráng bằng cách ăn trái cây, ăn thức ăn có sợi hay là uống nước đầy đủ, nhưng mà họ vẫn cái bị bón không có chữa được. Thì đó là những cái triệu chứng, tuy là cái người bệnh chưa có bệnh Parkinson một cách chính thức, nhưng mà nó báo trước là có, đó là cái bệnh Parkinson. Thì sau đây chúng ta bàn về cái chứng chóng mặt lúc mà đổi vị trí, lúc đứng lên, lúc nằm ngồi, do hai cái nguyên nhân thường gặp. Và những cái triệu chứng này nó có liên hệ với bệnh Parkinson, hay là có thể nó chỉ xảy ra mà tách rời, không có liên hệ tới cái bệnh này. Thì chóng mặt có thể là một cái thành phần như chúng ta nói của cái bệnh Parkinson. Mà ngoài ra nó cũng có thể cái người bệnh Parkinson họ chóng mặt là do họ bị, họ dùng những cái thuốc mà những cái thuốc đó có những cái phản ứng phụ nó gây làm cho người đó chóng mặt. Và bác sĩ cũng cần phân biệt cái điều đó. Trước hết là chúng ta cũng nên phân biệt cái cảm giác mà nó lâng lâng như là say rượu. Từ tiếng Anh người ta gọi là lightheadedness. Light là nhẹ, head là cái đầu. Cái một cái tình trạng chúng thấy cái đầu nó lâng lâng, nó không có vững lắm. Hay là cái cảm giác mất thăng bằng, muốn té. Hay là cái cảm giác giống như sắp bị xỉu, fainting, hay là sắp xỉu vì những cái lý do khác. Giống như là có một số người họ bị cái đường máu quá thấp, hay họ nhìn đói lâu quá, hay là họ những cái người họ bị tiểu đường nhưng mà họ cái thuốc nó đang tác dụng vào nhưng mà họ ăn không có đủ, nên họ có thể bị cái đường ở trong máu thấp quá, thì hypoglycemia, họ cũng có thể có cái cảm giác đó. Hay là một số người bị huyết áp nó thấp quá, gọi là hypotension. Hypo là thấp quá, tension là cái áp suất. Thì khi mà áp suất máu của chúng ta nó bị giảm, ở trong cái động mạch nó bị giảm, vì số một số người lớn tuổi, những cái chất mỡ nó đóng ở trong cái mạch máu, gọi là atherosclerosis, chúng ta gọi là xơ vữa động mạch, thì máu nó lên cái nuôi óc nó không có đầy đủ, không có đem tới glucose đầy đủ hay oxygen đầy đủ cho cái bộ óc, thì chúng ta cũng có cái cảm giác lâng lâng, muốn té như vậy. Thì nhưng mà nói chung thì phần lớn cái người bệnh nhân Parkinson họ chóng mặt là họ do một cái hiện tượng gọi là orthostatic hypotension, hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó thấp quá. Orthostatic là nó cái sự giảm áp huyết đó nó liên hệ tới cái vị trí với cái vị thế đứng của cái người đó. Có nghĩa là cái khả năng của cái cơ thể họ để điều chỉnh giữ cái áp huyết ổn định lúc đang từ cái vị trí nằm hay ngồi mà họ đứng dậy, thì cái đầu mình nó lên cao hơn, thì cái mạch máu đáng lẽ cái tim cái khả năng nó phải bơm máu lên lẹ hơn, nhưng mà nó không có cái đủ khả năng như vậy, thành chúng ta đi vào cái trường hợp gọi là cái áp huyết thấp do cái thế đứng. Thì áp huyết thấp thường được định nghĩa như là một cái áp suất cái kỳ thu tâm, là lúc cái trái tim mình nó bóp để cho cái mạch máu máu ở trong tim nó đi nuôi những cái bộ phận khác. Khi mà cái áp suất đó là dưới cái số 90 mm thủy ngân, từ tiếng Anh gọi là systolic pressure, đến từ cái máy mà chúng ta đo tự động, người ta thấy sẽ đề là số chữ SYS, có nghĩa là systolic. Thì nếu mà cái systolic pressure mà nó thấp hơn 90 mm thủy ngân, hay là cái áp suất mà trên cái máy người ta ghi là DIA, có nghĩa là diastolic, là cái áp suất lúc mà trái tim nó nghỉ để mà máu trở về đầy trái tim đó, thì nếu mà nó dưới 60, nói tóm lại số đầu nó thấp hơn 90, số thứ nhì nó thấp hơn 60, thì chúng ta gọi cái đó là hypotension. Nhưng mà dù sao thì cũng là tùy theo bệnh nhân, tùy theo cái tuổi bệnh nhân, người già hay là người trẻ, và cũng tùy theo cái áp huyết bình thường của người đó lúc họ khỏe, thì chúng ta mới quyết định được là cái đó có gọi là hypotension hay không. Thì có như nguyên nhân dạng gì, giống như là bệnh nhân họ bị thiếu nước, họ bị xúc động, họ cũng có thể bị hypotension. Hoặc là họ ngâm nước nóng quá lâu, ví dụ như chúng ta đi tắm ngâm nước nóng, đi vào sauna thì cái mạch máu nó giãn nở ra, cái áp huyết nó xuống. Hay là cái người có thai, hay là cái người ít vận động. Nhưng mà phức tạp hơn là ví dụ như một cái số người bệnh nhân họ bị thiếu máu. Thiếu máu đây có nghĩa là họ cái lượng hồng cầu của họ thấp quá. Hay là họ chạy máu ở đâu đó, ví dụ như một cái người đàn bà họ rong kinh, họ bị có kinh kéo dài, họ bị thiếu máu. Hay là một cái người nào đó bị cái máu chạy từ trong bao tử hay trong ruột một ngày ra một chút, một ngày ra một chút, nên cái số lượng hồng cầu của họ thấp quá, không cơ thể họ không có đáp ứng lại, không có thay thế kịp. Hay là ví dụ một cái người họ bị cơ năng tuyến giáp, là cái tuyến thyroid nằm ở trên cổ, mà cái cách làm việc nó không có được như bình thường, làm việc yếu đi. Hay là cái nang thượng thận là một cái tuyến nội tiết khác nó nằm ở trong bụng. Cái bệnh này gọi là cái bệnh Addison, là ví dụ một số người người ta thấy cái da người ta là càng ngày càng đen đi, mặc dù người ta không có ra nắng nó sầm đi, và những cái vùng mà niêm mạc như trong miệng nó cũng đen hơn bình thường, và người ta hay bị chóng mặt, thì có thể người đó họ bị cái tuyến thượng thận ở trong bụng của họ làm việc nó kém hơn trước. Hay là nói về những cái trường hợp mà hiển nhiên hơn, như ví dụ một cái người đó họ bị nhiễm trùng máu, họ bị bệnh nặng, hay là họ bị phản ứng thuốc, hay là bị dị ứng, hay là ví dụ một số người ta bị dị ứng với một cái thức ăn với đậu phộng nhau đó, thì khi mà cái bị gọi là cái phản ứng phản vệ anaphylaxis, thì huyết áp của họ hạ nhanh, rồi họ khó thở, thì cái đó cũng là cái huyết áp xuống thấp, cũng làm cho họ chóng mặt. Và chúng ta ở sẵn đây cũng nên nói là cái chuyện mà huyết áp thấp là một chuyện, mà cái chuyện thiếu máu, bần huyết, nó là cái hai cái chuyện khác nhau. Thì mặc dù cái người thiếu máu có thể gây ra áp huyết thấp, chóng mặt và xỉu, nhưng mà không phải là cái người áp huyết thấp nào, người nào người cũng là đều bị thiếu máu. Thì nếu mà bác sĩ mà họ khám mà họ thấy cái huyết áp thấp trong lúc mọi cái chuyện khác đều bình thường, thì bác sĩ có thể nghi là do cái thể tích ở trong cái hệ tuần hoàn không đủ, cần gia tăng cái thể tích này lên, và những cái người hay chóng mặt thì có thể bác sĩ khuyên họ uống thêm nước. Thì tuy nhiên là có thể cái biện pháp này cũng không có hiệu nghiệm lắm, trừ trường hợp những cái người bệnh nhân mà họ bị mất nước quá nhiều mà họ không biết, như những cái người họ hay đi trời ngoài trời nóng mà họ chạy mồ hôi quá nhiều, hay là họ uống rượu nhiều rồi làm cho cái lợi tiểu, họ đi tiểu quá, hay là những cái bệnh nhân bị viêm dạ dày hay là bị viêm ruột làm tiêu chảy, ói mửa và mất nước, thì những cái người đó khi mà mình cho họ uống nước nhiều hơn, nhất là những cái nước mà nó có muối, có những cái chất điện giải, thì có thể là giải quyết được cái phần nào cái chuyện áp suất của họ, huyết của họ thấp quá. Nhưng mà những cái người bình thường không có cái vấn đề mà cấp tính mà chúng ta nói hồi nãy, thì họ cần xét đến những cái yếu tố khác gây ra cái hạ huyết áp. Ví dụ như một cái người họ ít vận động, họ ngồi nhiều mà máu tù xuống hai chân, lúc mà họ đứng dậy nhanh thì cái cơ thể họ, cái tim họ không có đập nhanh đủ để mà để đem cái máu lên kịp trên đầu. Bình thường thì khi mà mình đổi tư thế như vậy thì những cái mạch máu nó phải co lại để nó dồn cái lượng máu nó về tim, và tim nó đập nhanh hơn để bơm lên trên đầu để bù vào. Nhưng mà nếu mà đo áp huyết lúc đang ngồi và lúc đứng lên, so sánh cái áp huyết lúc người đó đứng lên và lúc đang ngồi, thì cái áp huyết đó nó có thể thấp quá nhiều lúc mà cái người đó đứng lên. Thì bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề mà chúng ta đã giải thích sơ qua lúc đầu là orthostatic hypotension. Hypotension có nghĩa là cái áp huyết nó quá thấp so mà nó kèm theo cái vị trí đứng. Thì nếu mà đi vấn đề chi tiết là nếu mà bác sĩ họ thấy khi mà mình đứng lên mà cái áp huyết systolic thu tâm nó giảm đến 20 mm thủy ngân, hay là cái số kia cái là số thấp diastolic mà nó giảm khoảng 10 mm thủy ngân khi thì trong vòng 3 phút sau khi mình đang được từ cái nằm hay là ngồi hay mà đứng lên, thì như vậy thì bác sĩ họ sẽ định bệnh là mình bị orthostatic hypotension. Và một cái biện pháp dạng gì thì cũng có thể những cái người này nếu mà họ ăn mặn thêm hay là họ tập vận động thể thao nhiều hơn, nếu mà bác sĩ cho phép họ, thì có thể là họ giải quyết được một cái phần của cái vấn đề mà orthostatic hypotension. Và những cái người mà trường hợp mãn tính ở người trẻ, nếu một cái người trẻ thôi tương đối mạnh khỏe hay là một cái người bệnh Parkinson, thì cái vấn đề mà họ bị cái orthostatic hypotension áp huyết quá thấp khi mà đổi vị thế lên thế đứng đó, thì có thể là do cái hệ thần kinh tự dưỡng của họ bị rối loạn. Cái hệ thần kinh tự dưỡng của chúng ta là những cái hệ, là một cái phần ở trong hệ thần kinh nó biểu, ví dụ như chúng ta đập tim, tim đập nhanh hơn hay là đập chậm hơn lúc tùy lúc cần thiết, hay là mạch máu chúng ta co thắt lại hay là giãn ra. Đó là cái hệ thống mình gọi nó tự dưỡng, là vậy, từ đó nó điều chỉnh. Chứ về cái ý thức của mình không có ra lệnh cho nó làm. Thì cái hệ thần kinh giao cảm sympathetic là nó phụ trách điều khiển cho cái tim nó bơm máu mạnh hơn, nó nhanh hơn, nó co mạch máu để cái tăng áp suất trong mạch. Thì có thể là trong những cái người đó, nhất là những cái người bị bệnh Parkinson, cái sympathetic system, cái hệ thần kinh giao cảm họ phụ trách cái chuyện đó, nó không có làm việc đúng mức. Và chúng ta gọi cái đó làm với một cái tên gọi là neurogenic orthostatic hypotension, có nghĩa là áp huyết quá thấp khi trong thế đứng do cái hệ thần kinh đã chịu trách nhiệm cái chuyện đó, nó làm việc không có đủ. Neurogenic có nghĩa là nó phát xuất ra từ cái hệ thần kinh, và viết tắt là chữ NOH. Thì đối với những cái người đó họ có thể là ví dụ như họ khi họ đứng họ chéo hai chân lại, hoặc là họ ngồi chồm hổm, hoặc là cái hoặc mặc cái quần mà bó chặt lại hai cái chân. Hoặc có những cái đồ mà để bỏ lại hai cái chân để cho máu đừng nó tù ở dưới chân, hay là có một số cái đồ người ta gọi là abdominal binder, người ta bó cái bụng chặt lại. Thì những cái biện pháp như vậy có thể giúp cho cái máu nó không có tù dưới thấp, có thể làm cho giảm cái triệu chứng của cái orthostatic hypotension. Và nói về chữa như thế nào bằng thuốc thì cũng nên nhắc ở đây là năm 2014 thì cái cơ quan về thực phẩm và thuốc men của Mỹ là FDA thì họ có approve, họ có chấp nhận cho một cái thuốc tên là droxidopa, viết là droxidopa, nói là droxidopa là droxidopa, và tên thương mại ở bên Mỹ gọi là Notira. Thì cái thuốc này nó không phải là thuốc mới, là nó đã được dùng bên Nhật và một số nước châu Á từ năm 1989. Nhưng mà nó chỉ được là chấp nhận, FDA chấp nhận ở Mỹ mới gần đây trong vòng 3 năm nay. Và để mà dùng mục đích là trị cái bệnh mà chúng ta nói là NOH, là cái orthostatic hypotension, là giảm cái áp huyết do trong cái thế đứng, do cái hệ thần kinh kiểm soát không có thích ứng. Không có thích ứng đầy đủ. Và cái phản ứng phụ chính của cái thuốc này là khi mà người bệnh nhân họ nằm thì cái áp huyết có thể nó lên cao hơn là bình thường và có thể gây mệt mỏi, nhức đầu và chóng mặt. Thì chúng ta nói để là mục đích thông tin, cái việc dùng thuốc hay không là cái chuyện của bệnh nhân, của mỗi phải nói chuyện với bác sĩ của mình. Bây giờ trong một số trường hợp là chừng trong 10% những cái trường hợp người bệnh nhân Parkinson họ thấy chóng mặt, thì họ lại do một cái lý do khác. Và cái lý do này chúng tôi nhắc đến đây là vì cái lý do này nó cũng có thể chữa được. thì đó là cái bệnh tên là bệnh chóng mặt từng cơn, lành tính và nó tùy thuộc vào tư thế. Thứ nhất là nó không có gì nguy hiểm. Thứ nhì nữa là nó xảy ra từng cơn, gọi là paroxysmal. Thứ ba nữa là tùy thuộc vào cái tư thế, có nghĩa là tùy theo mình nằm hay là ngồi, positional. Mà cái đó là một cái bệnh chóng mặt, là cái vertigo, và viết tắt của chữ tiếng Anh là BPPV, từ tiếng Anh đọc là BPPV. Thì thường chúng ta phải đi về căn bản về cơ thể học một chút, là cái thường thường khi mà chúng ta bị vertigo, nó bị chóng mặt là do cái bệnh lý một cái bộ phận ở trong cái phần tai trong. Chúng ta có cái vành tai thì chúng ta đi sâu vào cái lỗ tai, đi vào tai ở trong đó thì có lỗ tai giữa, rồi lỗ tai giữa đi vô trong nữa thì có cái đằng tai trong, đi sâu vào trong. Thì ở trong đó nó có một cái bộ phận tên là mê đạo. Mê đạo có nghĩa là cái chỗ mình đi vô mình không biết làm sao đi ra, mình bị lạc. Mà cái này nó dịch cho cái chữ là labyrinth, labyrinth của cái tiếng Anh mà nó gốc Hy Lạp. Thì tại sao gọi nó là cái labyrinth, một cái mê đạo, là vì nó gồm nhiều cái ống, nó chứa đầy một cái chất dịch, nó nối liền với nhau giống như một cái mạng kinh, nó nối lại với nhau kinh. Và mỗi lần mà cái đầu chúng ta quay qua quay lại, hay là chúng ta ví dụ gật đầu hay là ngẩng đầu, thì cái nước dịch nó ở trong những cái ống đó, nó di chuyển trong những cái ống, mà những cái ống này nó cái hình giống như cái hình tròn, thì chúng ta gọi là bán khuyên, nó nghĩa là bằng nửa cái khuyên, mà giống như cái khuyên mà trên đeo tai, và tiếng Anh người ta gọi là semicircular canal. Và khi mà cái nước nó di chuyển ở trong cái kinh đó thì nó kích thích những cái tế bào, mà những cái tế bào nó có những cái sợi lông và nó di chuyển những cái lông của cái tế bào đó. Thì các cái tế bào này nó mới phát tín hiệu, vì cái lông của nó nhúc nhích, nó phát cái tín hiệu vô trong não bộ, nó biểu cái bộ óc mình á, là cái ở trong cái tai đó nó có cái gì di chuyển, có nghĩa là cái đầu nó đang di chuyển theo một cái hướng nào đó. Và từ đó não bộ của chúng ta nó phân tích, nó biết cái phương hướng mới của cái cơ thể trong lúc di chuyển. Ví dụ chúng ta đang nằm, bây giờ chúng ta ngồi, thì những cái lông tế bào ở trong đó nó bị nhúc nhích thì nó báo cho đầu óc biết là cái đầu bây giờ nó đang thay đổi từ cái vị thế nằm lên vị thế ngồi, hoặc là bây giờ từ vị thế ngồi đang vị thế đứng, là tại vì nó đang từ thấp nó lên cao. Và trong cái mê đạo đó nó có những cái vật nó nhỏ, nên chúng ta gọi là những cái đá mà nằm trong tai, otolith, oto có nghĩa là tai, lith là đá. Nhưng mà thiệt sự nó là những cái tinh thể nó rất nhỏ, nó kết tụ với nhau. Thì khi mà chúng ta nhúc nhích cái đầu á, từ ví dụ đi từ cao xuống, từ cao xuống thấp, giống như chúng ta đi thang máy từ trên cao xuống thấp, chúng ta đi di chuyển ra trước sau, chạy ra trước sau, hay là xe hơi chúng ta đang ngồi tự nhiên nó giọt lên, thì những cái cục đá, cái viên đá này ở trong cái lỗ tai đó, nó cho chúng ta cái óc của chúng ta biết là cái vị trí của đầu chúng ta so với cái gravity, do với cái chiều hướng sức hút của quả đất nó như thế nào. Nó đang acceleration là gia tốc, hay là nó đang đi chậm lại hoặc là giảm tốc. Thì trong một cái số trường hợp, những cái đá tai này nó khi nó di chuyển ở trong cái mê đạo, trong cái lỗ tai trong của chúng ta, nó đi chạy lạc vào trong những cái ống mà bán khuyên hồi nãy, hình giống như cái khuyên đeo tai mà chúng ta nói đó, thì nó kẹt ở trong cái ống đó. Thì nó ở trong đó nó cứ kích thích bất thường, nó làm cho cái bộ óc nó phát hiện ra là nó cứ có những cái di chuyển liên tục, mà mặc dù những cái di chuyển ở đó không có xảy ra đối với cái cơ thể chúng ta. Và nó báo làm cho cái bộ óc nó có một cái cảm giác là chúng ta cứ bị nhúc nhích hoài, cứ bị xoay vòng hoài, tái đi tái lại, làm cho cái người đó cảm thấy chóng mặt hoài. Thì mỗi cái cơn kéo dài chừng một phút thì nó giảm. Rồi đi kèm theo trong lúc mà cái cơn chóng mặt như vậy, thì những cái người đó, đặc biệt hai cái con trong mắt của họ di động, họ giật nhịp nhàng, từ tiếng Anh nó gọi là nystagmus, và có thể làm cho người bệnh họ lảo đảo, họ nôn mửa. Thì chúng ta bàn cái này khá chi tiết, là vì cái này, trong những nếu mà trường hợp đúng như vậy thì bác sĩ có thể chữa những cái trường hợp này được bằng cách là họ cho cái người bệnh nhân họ ngồi, ví dụ như họ ngồi trong một cái tư thế nào đó, cái đầu nghiêng qua một bên. Xong rồi họ cho cái người bệnh nhân họ đổi cái vị trí của họ xuống nằm một cách đột ngột. Đồng thời người ta bật cái đầu đó qua một cái vị thế khác để cho hướng dẫn những cái đá ở trong cái tai đó nó di chuyển đi ra khỏi những cái ống bán khuyên ở trong đá tai. Và nếu mà cái người họ làm đúng thì có thể họ giải quyết được cái cơn mà chóng mặt của cái người bệnh. Thì cái điều này là cũng tương đối kết quả mới của những cái khảo cứu. Người ta thấy một số người Parkinson mà mình nghi là do họ bị Parkinson, họ bị chóng mặt, cái thật sự là họ bị cái nguyên do những cái đá tai nó đi lạc vào trong cái ống dẫn bán kinh này và có thể chữa được, có thể can thiệp để mà giảm những cái cơn chóng mặt như vậy được. Và tôi xin nhắc lại là tất cả những cái điều trên chỉ có tính cách thông tin và bệnh nhân cần hỏi bác sĩ về mình và làm theo cái bác sĩ của mình hướng dẫn, và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Tham nhũng và việc lạm dụng quyền hành ở mọi mức độ ảnh hưởng đến tất cả các quốc gia, giàu cũng như nghèo, trong cả hai lĩnh vực tư và công. Tham nhũng phá hoại phát triển, xói mòn lòng tin vào các định chế dân chủ và tạo điều kiện dễ dàng cho các tội phạm xuyên quốc gia, trong đó có những tội phạm có tổ chức và khủng bố. Tham nhũng làm sai lạc thị trường, làm nản lòng các nhà đầu tư và ngăn chặn tăng trưởng kinh tế. Và tham nhũng đặc biệt hủy hoại các cộng đồng tại các nước đang phát triển, vì tại các nước này, tham nhũng ngăn cản phát triển và tiến bộ. Đó là lý do tại sao cách đây 14 năm, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc chấp thuận Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, hay còn gọi là UNCTAD, là một khung làm việc pháp lý toàn cầu mới để phòng chống tham nhũng. James A. Walsh, quyền phó trợ lý ngoại trưởng phụ trách các vấn đề ma túy quốc tế và thi hành luật pháp, phát biểu tại hội nghị lần thứ 7 các nước tham gia công ước. Những khung làm việc của chúng ta, những luật lệ và chính sách và hợp tác quốc tế liên hệ ngày hôm nay chắc chắn là tốt hơn so với năm 2005. Tuy nhiên, công việc của chúng ta chưa chấm dứt. Ông Walsh nói tiếp, công ước cung cấp cho chúng ta một căn bản chung để thi hành những bước cần thiết phòng chống tham nhũng, nếu chúng ta có đủ ý chí chính trị và dùng hiệp ước một cách hữu hiệu. Thực vậy, Hoa Kỳ hoàn toàn cam kết hỗ trợ và thi hành Công ước Liên Hiệp Quốc chống tham nhũng, cả trên thế giới lẫn trong nước. Ông Walsh nói, trong năm 2016, Hoa Kỳ đã có một năm kỷ lục trong việc thi hành luật chống tham nhũng nước ngoài, chống lại những can phạm là các công ty, trong đó có những hành động thi hành luật pháp cuối cùng chống 28 công ty đa quốc gia. Hoa Kỳ cũng nhắm vào những lợi tức bất hợp pháp, làm việc với các đối tác quốc tế và qua sáng kiến thu hồi tài sản bất chính của Bộ Tư pháp. Kể từ năm 2010, Hoa Kỳ đã tịch thu hay phong tỏa trên 3 triệu đô la trong những vụ có liên hệ đến tham nhũng, và cho đến nay đã trả lại hơn 150 triệu đô la tiền tham nhũng. 30 triệu đô la khác đang trong tiến trình cứu xét. Ông Walsh nói tiếp, vào lúc chúng ta thi hành Công ước chống tham nhũng Liên Hiệp Quốc, chúng ta cũng phải thu hút tất cả các lĩnh vực trong xã hội để chống tham nhũng, kể cả các tổ chức xã hội dân sự và lĩnh vực tư. Những nỗ lực thiện chí của Hoa Kỳ hay bất cứ quốc gia nào cũng không bao giờ là đủ cả. Tất cả chúng ta phải làm việc với nhau để chấp nhận và thi hành những tiêu chuẩn quốc tế về liêm chính, trách nhiệm và minh bạch.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 9 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào lúc 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng Tổng Bác Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.